Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ lãnh nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan bị tiêu diệt. Khối EU họp bàn về các đề nghị mới nhất của Hy Lạp. Bosnia đánh dấu 20 năm từ khi xảy ra vụ thảm sát ở Srebrenica.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế sẽ là chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là Câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ, sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các bộ trưởng tài chính của khu vực Euro gặp nhau hôm nay để duyệt lại các kế hoạch cải cách kinh tế mới nhất của Hy Lạp, có mục đích vận động Liên hiệp Âu Châu phê chuẩn một gói cứu nguy tài chính khác nữa mà nước này đang cấp thiết cần đến. Hiện không có bảo đảm gì là các giới chức EU sẽ chấp thuận thỏa thuận này. Quốc hội Hy Lạp trước đó phê chuẩn các đề nghị mới của Hy Lạp vào sáng sớm thứ Bảy. Các nhà lập pháp đã triệu tập một phiên họp kéo dài quá nửa đêm vào tối thứ Sáu sau khi nghe lời kêu gọi của cá nhân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ông Tsipras nói với Quốc hội Hy Lạp rằng ông hy vọng rằng Hy Lạp đang ở giai đoạn cuối của một trận chiến vô cùng gay go. Ông so sánh các cuộc thương thuyết gay gắt kéo dài nhiều tháng với Liên hiệp châu Âu là một cuộc chiến, trong đó chính phủ của ông đã đấu tranh cho các quyền của nhân dân Hy Lạp. Hàng chục ngàn người đã tụ tập tại một nghĩa trang gần thành phố Srebrenica của Bosnia-Herzegovina hôm thứ Bảy để đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát được coi là tồi tệ nhất ở châu Âu tính từ Thế chiến thứ hai. Buổi lễ diễn ra trước việc chôn cất 136 nạn nhân mới được nhận dạng sẽ được chôn bên cạnh hơn 6.000 nạn nhân đã được chôn cất trước đó tại nghĩa trang Potokari bên ngoài Srebrenica. Hai tòa án quốc tế đã mô tả vụ thảm sát 8.000 người đàn ông Hồi giáo, kể cả các thiếu niên, là tội ác diệt chủng. Rất nhiều người Serb không tán thành việc dùng từ ngữ này. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, lực lượng quân sự Serbia ở Bosnia đã tràn vào thị trấn Srebrenica, một khu an toàn được binh sĩ Hà Lan bảo vệ, sau đó thực hiện các vụ giết chóc hàng loạt. Người Serb ném xác của các nạn nhân xuống các hố chôn tập thể chung quanh Srebrenica trong một nỗ lực nhằm che giấu quy mô của hành vi tội lỗi của họ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chúng ta không thể nào xoa dịu hoàn toàn những sự đau buồn mà gia đình của các nạn nhân đã phải trải qua, nhưng chúng ta phải nhìn lại sự cố Srebrenica một cách sáng suốt, hồi tưởng tân thảm kịch và rút ra một bài học từ kinh nghiệm này. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và các quan chức khác dự kiến sẽ tham dự các lễ tưởng niệm tại Srebrenica. Chính phủ của Tổng thống Clinton đã môi giới cho Hiệp định Dayton kết thúc cuộc xung đột kéo dài từ năm 1992 tới năm 1995, cướp đi mạng sống của khoảng 100.000 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hafiz Saeed Khan, người cầm đầu nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan, đã bị giết chết trong một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện ở tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan. Cơ quan tình báo Afghanistan cho hay là trong cuộc tấn công xảy ra hôm qua ở quận Achin, có 30 thành viên khác trong nhóm này bị giết. Cái chết của Khan cùng với cái chết của 3 viên chỉ huy hàng đầu khác bị giết hồi tuần trước sẽ có tác động lớn tới các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo, theo lời ông Siddiqui, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan. 3 viên chỉ huy Nhà nước Hồi giáo bị giết hồi tuần trước gồm có Gul Zaman, chỉ huy trưởng quân sự của Nhà nước Hồi giáo. Nhân vật đứng phó cho ông này là Jadadia và Shahidullah Shahid, cựu phát ngôn viên của phe Taliban ở Pakistan, người đã bị nhóm này trục xuất sau khi tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu đã xác nhận tin này, nói rằng Hoa Kỳ đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 6 và 7 tháng 7. Tuy nhiên, ngũ giác đài không xác nhận ai đã chết trong các cuộc tấn công đó. Tại Ai Cập, nhà chức trách cho hay một vụ nổ lớn đã xảy ra bên ngoài lãnh sự quán Ý ở Cairo, giết chết một người và làm bị thương ít nhất 4 người khác. Tòa lãnh sự bị thiệt hại nặng nề và khu vực bị ngập lụt vì những ống nước dưới mặt đất bị hư hại. Nhà chức trách cho hay là vụ nổ xảy ra vào ngày hôm nay có nhiều khả năng là do một chiếc xe gài bom gây ra. Thiết bị nổ có thể đã được lắp đặt dưới chiếc xe đang đậu và được kích nổ từ xa. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay khi lãnh sự quán còn đóng cửa. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni đã tải lên trang Twitter của ông một tin nhắn nói rằng nước Ý sẽ không bao giờ khuất phục bởi các cuộc tấn công như thế này. Ông cho hay là không có nạn nhân nào là người Ý. Các phần tử chủ chiến đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây tử vong tại Ai Cập từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi cách đây 2 năm. Đa số các cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh và các giới chức Ai Cập. Tại Chad, ở châu Phi, ít nhất có 14 người bị giết và 74 người bị thương trong vụ tấn công tự sát nhắm vào một ngôi chợ đông đúc ở N'Djamena, thủ đô của Chad hôm nay. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi một vụ đánh bom khác diễn ra ở bang Borno của Nigeria giết chết 2 người. Hiện chưa có ai hoặc là tổ chức nào nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công vừa kể. Tuy nhiên, nhà chức trách Chad đã quy lỗi cho nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo Boko Haram là nhóm có căn cứ hoạt động đặt tại nước láng giềng Nigeria về một loạt vụ đánh bom và nổ súng tại quốc gia Trung Phi này trong mấy tuần gần đây. Người phát ngôn cảnh sát nói hiện số nạn nhân thiệt mạng là 15 người, kể cả kẻ đánh bom là một người đàn ông mang khăn trùm từ đầu tới chân như phụ nữ Hồi giáo. Cả hai cuộc tấn công nêu bật mối đe dọa mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đặt ra bất chấp những thắng lợi về mặt quân sự trong những tháng gần đây, với một lực lượng quân sự khu vực đã sẵn sàng chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo vào cuối tháng này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quay sang châu Á, Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng với Hoa Kỳ lên án việc Thái Lan dùng vũ lực trục xuất hơn 100 người sắc tộc thiểu số Uyghur sang Trung Quốc, nơi mà nhóm này có thể bị ngược đãi do tình trạng thiếu vắng các tiến trình pháp lý khả dĩ có thể bảo vệ họ. Một thông cáo của EU hôm nay mô tả lệnh trục xuất là một sự vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của luật nhân quyền quốc tế. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là bị chấn động vì những vụ trục xuất cưỡng bức, nói rằng cơ quan này đã được giới chức Thái Lan chấn an rằng nhóm người tị nạn này sẽ được đối xử theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Thái Lan đã trục xuất hơn 100 người Uyghur, kể cả phụ nữ và trẻ em, về lại Trung Quốc, bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã sẵn sàng nhận những người tị nạn này. Hôm thứ Sáu, Thái Lan đóng cửa đại sứ quán nước này ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như lãnh sự quán ở thành phố Istanbul sau khi các cuộc biểu tình bùng phát để phản đối lệnh trục xuất. Siêu bão Chan Hom đã ập vào miền đông Trung Quốc với sức gió lên tới 160 km/h. Hiện chưa có tin tức gì về mức thiệt hại cũng như về mặt tổn thất nhân mạng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia nói rằng trận bão này có thể là một trong các trận bão mạnh nhất từng ập vào khu vực này. Nhà chức trách cho hay 865.000 người đã được sơ tán ra khỏi các vùng duyên hải ở tỉnh Chiết Giang. Gần 30.000 tàu đã được triệu tập về bến. Các giới chức cho biết là thời biểu của hàng chục chuyến bay, xe lửa và xe buýt đã bị gián đoạn. Trận bão trước đó đã đổ bộ vào miền Nam Nhật Bản và miền Bắc Philippines. Trước đó trong tuần, bão Linfa ập vào bờ biển phía ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gặp nhau tại Austria hôm nay để tham gia vòng đàm phán mới nhất nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới. Một thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã được gia hạn cho tới thứ Hai để cho phép các nhà thương thuyết ở Vienna có thêm thời gian thương thuyết một thỏa thuận toàn diện, theo lời một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu. Các bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời vào tháng 4 năm nay và hạn chót ấn định để đạt một thỏa thuận chung cuộc vào ngày 30 tháng 6 đã qua đi. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói đã có tiến bộ trong các cuộc thương thuyết. Nói chuyện với các nhà báo khi đến gặp phái đoàn của ông ở Vienna, ông Kerry nói rằng các bên đàm phán hiện còn một vài vấn đề rất gay go và sẽ phải ngồi xuống với nhau để thảo luận về những vấn đề đó trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng có một số vấn đề tồn động đã được giải quyết và một số tiến bộ đã đạt được. Trước đó, ông Kerry đã gặp Ngoại trưởng Zarif của Iran và các giới chức đặc trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu ông có ở lại Vienna trong lúc này hay không, ông Zarif nói có lẽ là như vậy, và ông nói thêm là Iran không có hạn chót và chỉ muốn đạt được một thỏa thuận tốt đẹp. Tuy nhiên, hạn chót mà ông đề cập đến sẽ có tác động tới vai trò của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán. Sang tới ngày thứ Sáu ở Washington, tức là 6 giờ chiều tại Vienna, thời gian để các nhà lập pháp thảo luận bất cứ thỏa thuận nào với Iran hay đòi tu chính thỏa thuận đó sẽ tăng lên gấp đôi, từ 30 ngày đến 60 ngày. Thời gian dài hơn là một phần nằm trong một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính phủ của Tổng thống Barack Obama và Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Các nước trên khắp thế giới đánh dấu Ngày Dân số Thế giới trong hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói đây là một nhắc nhở về trách nhiệm chung của chúng ta phải xây dựng một tương lai bền vững và công bằng hơn. Liên Hiệp Quốc nói tỷ suất giảm tới mức thấp chưa từng thấy trước đây trong thế giới đã phát triển vào thế kỷ 19 và sau đó tại các khu vực khác của thế giới trong thế kỷ 20 là một trong những thành quả lớn nhất của nhân loại, nâng cao dân số thế giới từ 1 tỷ vào năm 1810 lên tới 7 tỷ người vào năm 2012.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện Việt Nam. Nga ve vãn Việt Nam. Nga đang tìm cách thắt chặt liên minh với Việt Nam, nhất là về mặt kinh tế, trong khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi vì sự dính líu của Moscow ở Ukraine, theo nhận định của giới quan sát. Điển hình là việc Việt Nam mới đây đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu EEU do Nga lãnh đạo mà quan chức trong nước nói rằng có ý nghĩa chiến lược. Chính quyền Việt Nam nói rằng Hiệp định này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa Việt Nam và Nga và các nước khác. Bà Lan Hương, một người Việt sinh sống lâu năm ở Nga và hiện cũng là một chủ doanh nghiệp, nhận định.
Thông tin là Việt Nam tham gia vào cái Hiệp ước Kinh tế Á-Âu cùng với Nga và các nước khác trên cái không gian SNG cũ đã được thông báo từ năm ngoái và làm rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam chờ đợi là nó sẽ mang tới những cái hướng phát triển mới. Bởi vì nếu Việt Nam tham gia vào cái khối liên minh kinh tế này thì cái hàng của Việt Nam xuất sang Nga sẽ có được những cái điều kiện ưu ái hơn những cái nước khác, ví dụ như là sẽ có sức cạnh tranh hơn đối với hàng Trung Quốc phải trả thuế cao. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì người ta vẫn chưa công bố chính thức tất cả những cái mặt hàng nào của Việt Nam sẽ nhận được những cái điều kiện ưu ái đó. Nhưng đặc biệt là đối với những nghiệp may mặc cũng như là sản xuất về hàng tiêu dùng thì họ hy vọng là với việc ký kết này thì cái hàng Việt Nam đưa vào Nga sẽ có sức cạnh tranh hơn và những cái mặt hàng đó sẽ không phải trả cái thuế nhập khẩu cao như hiện nay. Điều đó có một cái hướng rất là tốt, là như vậy thì một loạt những cái nhà máy của Việt Nam đặt ở trên lãnh thổ Nga sẽ không còn cần thiết nữa và người Việt có thể sản xuất những cái mặt hàng này tại Việt Nam rồi đưa sang Nga, và như vậy thì nó sẽ giải quyết được một loạt những cái vấn đề xã hội như hiện nay, ví dụ như những vấn đề giấy tờ hộ khẩu hay là những cái vấn đề xưởng may không có chính quy.
Thỏa thuận trên được ký kết trong bối cảnh Moscow đang bị các cường quốc trên thế giới cô lập vì bị cáo buộc hỗ trợ các phần tử ly khai thân Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu tuần, Liên hiệp châu Âu đã đồng ý gia hạn các biện pháp chế tài đối với Nga cho tới cuối tháng Giêng năm sau. Các biện pháp bao vây và cấm vận hiện đang gây tác động nặng nề lên kinh tế Nga và bản thân người Việt làm ăn sinh sống tại nước này cũng đang bị ảnh hưởng. Bà Lan Hương cho biết rằng tình trạng kinh tế bị khủng hoảng và việc mất giá của đồng rúp đã làm cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, gặp phải khó khăn rất lớn. Bà nói.
Cho đến thời điểm này thì cũng đã có rất là nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ, không có vốn hay là phải đi vay lãi để mà làm việc thì những cái doanh nghiệp đó sẽ bị phá sản đầu tiên. Hiện nay ở trên tất cả các cái chợ thì các cái quầy bán và còn trống càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp vừa và lớn của Việt Nam thì chưa có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng từ nay đến cuối năm nếu cái tình trạng buôn bán vẫn tiếp diễn như thế này và cái sức mua của thị trường Nga càng ngày càng giảm sút thì cái số doanh nghiệp bị phá sản có thể sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì vào thời điểm này thì tất cả mọi người đang hết sức cố gắng căng ra và phải bù lỗ cho cái doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cái thời gian để có thể bù lỗ cũng như là để trụ trên thị trường thì nó không thể kéo dài mãi. Nếu đến cuối năm nay mà tình hình không có khá hơn thì cái số doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản phải đóng cửa sẽ tăng lên đáng kể.
Không chỉ với Việt Nam, Nga cũng đang ve vãn các nhà đầu tư châu Á khác, trong đó có Trung Quốc. Tin cho hay Moscow và Bắc Kinh nhắm mục tiêu kết nối EEU và sáng kiến vành đai kinh tế con đường tơ lụa do Trung Quốc khởi xướng. Bà Hương nói rằng các bước đi trên cho thấy Moscow đang tìm các thị trường mới để lấp những khoảng trống và thị phần vừa bị đóng lại. Bà nói.
Họ đã mở sang những cái nước khác như châu Mỹ Latin, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Trung Quốc là cái nước mà từ trước đến nay là Nga không có muốn nhập khẩu thực phẩm. Trong cái hướng đó thì các nhà cung cấp của Việt Nam cũng là một cái hướng mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên cho đến nay thì trên các cái cửa hàng của Nga thì tôi chưa nhìn thấy nhiều các cái mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam đưa sang. Nhưng mà trong tương lai thì hoàn toàn có thể cái thị trường Việt Nam, cái sản phẩm của Việt Nam sẽ được đưa sang Nga nhiều hơn nữa.
Một chỉ dấu cho thấy Nga đang nghiêng về Trung Quốc thể hiện rõ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã ở Moscow hồi tháng 5 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi ngay sát bên phải Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc được mời tham gia lễ diễu hành tại Quảng Trường Đỏ với hàng nghìn binh sĩ Nga khác. Trong khi phương Tây thực thi các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga, Bắc Kinh và Moscow năm ngoái đã ký một thỏa thuận 400 tỷ đô la về khí đốt thiên nhiên. Trong khi đó, quan chức trong nước cho báo giới biết rằng Việt Nam mong muốn nâng kim ngạch thương mại với Nga lên 10 tỷ đô la vào năm 2020, từ mức hơn 3 tỷ đô la hiện nay. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Thưa quý vị, năm ngoái người Mỹ lại chứng tỏ là một dân tộc hào phóng. Đa số người Mỹ khoảng 2/3 tặng tiền cho các tổ chức từ thiện trong năm 2014 và người Mỹ tặng nhiều tiền hơn trước đây. Người Mỹ tặng tổng cộng 358 tỷ đô la, tăng 7% so với năm 2013, theo như phúc trình hàng năm năm 2014 về lòng bác ái của tổ chức Giving USA. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài chúng tôi về hoạt động từ thiện tại Mỹ.
Ý tưởng giúp người nghèo và những người kém may mắn bắt nguồn từ những năm 1700 khi Hoa Kỳ còn là một thuộc địa của Anh. Vào thế kỷ 18, người dân tặng tiền cho các tổ chức tôn giáo và giáo dục. Nhưng khi đất nước lớn mạnh và mọi người mỗi ngày một giàu hơn, thì tiền được trao tặng cho các lĩnh vực khác nữa như nghệ thuật, y tế và xã hội. Bà Aziz Sweeney, Phó Chủ tịch Quỹ Giving USA nói,
trao tặng là một phần của bản chất của chúng ta kể từ khi lập quốc. Người Mỹ xem việc trao tặng như là một phần quan trọng của hoạt động cộng đồng. Tại Mỹ, chúng ta tin vào việc chăm sóc đồng bào của chúng ta và muốn rằng không những chính phủ chăm sóc dân chúng, nhưng cũng đầu tư vào những gì chúng ta cảm thấy thực sự quan trọng.
Ngày nay sau hơn 200 năm, các tổ chức tôn giáo và giáo dục vẫn còn được người Mỹ tặng tiền nhiều nhất. Trong 60 năm qua, các tổ chức tôn giáo nhận được nhiều tiền hơn các tổ chức khác. Nhưng nay mọi việc đang thay đổi. Nói chung, tỷ lệ tặng tiền cho các tổ chức tôn giáo hiện nay ít hơn. Đây có thể là vì nước Mỹ đang chứng kiến một sự suy giảm về tín ngưỡng, về niềm tin, và số người đi nhà thờ đều đặn ít hơn, bà Sweeney nói.
Trong những năm qua, số người đi nhà thờ sụt giảm đều đặn. Nếu chúng ta xem xét trong khoảng thời gian 40 năm, tỷ lệ những gia đình người Mỹ tích cực tham gia hay can dự vào các cộng đồng tôn giáo hay tinh thần đã sụt giảm, và chúng tôi tin rằng sự kiện này là nguyên do của phần lớn sai biệt trong việc trao tặng cho các tổ chức tôn giáo.
Hầu hết số tiền trao tặng cho các cơ quan từ thiện xuất phát từ các cá nhân. Một phúc trình khác của tạp chí Chronicle of Philanthropy cho biết 50 nhà hảo tâm hàng đầu tại Mỹ trao tặng tổng cộng 9,8 tỷ đô la. Người Mỹ có thể sử dụng tiền trao tặng cho các cơ quan từ thiện để được trừ thuế khi khai thuế hàng năm. Trong năm 2012, trung bình số tiền từ thiện được trừ thuế là 4.449 đô la. Các công ty, các cơ sở kinh doanh hiến tặng 17,7 tỷ đô la, chiếm 5% tổng số tiền trao tặng. Bà Sweeney nói con số này cho thấy lòng bác ái hay từ thiện không quan trọng cho lắm đối với nhiều công ty Mỹ.
Tiền tặng của các công ty gia tăng đôi chút, nhưng khi chúng ta nhìn vào đó như là số phần trăm trước khi đóng thuế, thì số tiền này giảm sút. Tôi thích được trông thấy các công ty cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn và cam kết đối với các cộng đồng đã giúp họ thành công. Chúng ta không thấy được việc này.
Tuy nhiên, theo như báo Chronicle of Philanthropy, trong năm qua, số tiền trao tặng của 50 cá nhân và công ty hàng đầu đã tăng 27%. Một phần quan trọng của việc gia tăng này do sự đóng góp của cặp vợ chồng Bill và Melinda Gates. Hai ông bà đã trao tặng các chứng khoán trị giá hơn 1,5 tỷ đô la cho quỹ Bill và Melinda Gates. Những nhà hảo tâm khác với số tiền trao tặng lớn là một số nhà kinh doanh trong ngành công nghệ. Ba nhà kinh doanh trong lĩnh vực này và gia đình của họ đã trao tặng hơn 500 triệu đô la mỗi người trong năm 2014. Việc này được xem như là chuyện không bình thường, không phải vì số tiền họ trao tặng, nhưng vì tuổi tác của họ. Sáng lập viên công ty tin nhắn WhatsApp đã gia nhập hàng ngũ những nhà hảo tâm chính trong năm ngoái. Ông Jan Kum, 38 tuổi, tặng tiền cho quỹ cộng đồng Silicon Valley. Ông Sean Parker, sáng lập viên Napster và cựu chủ tịch Facebook, cũng trao tặng hơn nửa tỷ đô la cho quỹ do ông thành lập và những tổ chức từ thiện khác. Hai ông Nicholas và Jill Woodman, cả hai đều dưới 40 tuổi, đồng sáng lập công ty chế tạo máy ảnh được ưa chuộng GoPro, đã tặng hơn 500 triệu đô la cho quỹ cộng đồng Silicon Valley. Những nhà hảo tâm nổi tiếng khác trong ngành công nghệ cũng có tên trong danh sách này. Ông Sergey Brin, 41 tuổi, đồng sáng lập Google, và Paul Allen, cùng thành lập Microsoft với Bill Gates, nằm trong số 10 nhà hảo tâm hàng đầu. Trong nhiều thập niên, khu vực vịnh San Francisco là trung tâm của ngành công nghệ máy vi tính. Nhiều công ty công nghệ lớn nhất đặt trụ sở tại khu vực có tên là Silicon Valley, theo tên của một con chip bằng silicon từ lâu được dùng trong máy vi tính. Vùng phía nam San Francisco là quê hương của công nghệ sáng tạo máy vi tính và những công ty dịch vụ, và một trung tâm đầu tư của những công ty mới bắt đầu còn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, vùng này không phải luôn luôn gắn liền với từ thiện. Hiện nay, một thế hệ các doanh nhân mới dường như đang làm thay đổi Silicon Valley. Một ví dụ là ông Mark Benioff, một nhà hảo tâm kêu gọi các người giàu có trao tặng nhiều hơn cho cộng đồng. Ông Benioff là sáng lập viên Salesforce.com, một công ty dịch vụ máy vi tính tại San Francisco. Ông Benioff đã giúp xây một bệnh viện di động và tặng nhiều triệu đô la cho những tổ chức bất vụ lợi trong thành phố. Tiền từ ngành công nghệ cũng bắt đầu làm thay đổi bộ mặt của từ thiện. Ông Benjamin Soskis viết về lịch sử và các ý kiến về các hoạt động từ thiện tại Mỹ. Bài viết của ông xuất hiện trên tạp chí The Atlantic và một số các ấn phẩm quan trọng khác. Ông nói theo truyền thống, các nhà hảo tâm tặng tiền sau khi bỏ cả đời làm giàu. Thường thường những nhà hảo tâm đều trên 70 tuổi. Tuy nhiên, có con số ngày càng tăng những nhà hảo tâm nằm trong danh sách hàng đầu dưới 40 tuổi. Ông Benjamin Soskis nói, Đây là một chuyện mới.
Có một khuôn mẫu mới xuất hiện, trong đó các nhà hảo tâm vừa trao tặng vừa tích lũy tài sản.
Một số các nhà hảo tâm nằm trong danh sách hàng đầu trong năm nay đã bắt đầu làm thay đổi cách nhìn đối với những nhà hảo tâm. Điều này đặc biệt đối với khu vực San Francisco, nơi ranh giới giữa hảo tâm tặng tiền và chủ nghĩa tư bản công nghiệp kiếm tiền dường như đồng hành với nhau. Những món tiền từ thiện lớn gây nên sự chú ý, nhưng lại là một phần nhỏ trong tất cả số tiền từ thiện. Đã có một phong trào giữa các người trao tặng một khoản tiền lớn nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo, các ngành công nghiệp khác nhau trao tặng nhiều hơn nữa. Cách đây 5 năm, hai ông Bill Gates và Warren Buffett bắt đầu một chiến dịch hứa tặng. Hai ông muốn có thêm nhiều nhà tỷ phú như hai ông tặng một nửa tài sản của họ. Cho đến tháng 5 vừa qua, trang web của phong trào này cho biết có hơn 120 cá nhân của ít nhất 12 quốc gia đã tham gia phong trào. Ông Benjamin Soskis nói, mọi người thường nhìn vào tổng số tiền trao tặng. Sự gia tăng về các khoản tiền hiến tặng lớn thật đáng chú ý, ông cho biết.
Nếu bạn nhìn vào sự gia tăng này, một phần là kết quả của những món tiền tặng khổng lồ của Bill và Melinda Gates và một ít các doanh nhân trẻ khác trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng nếu bạn bước lùi một bước, bạn có thể bắt đầu thấy được một khuôn mẫu. Trong trường hợp những quà tặng này, nhiều món tiền không được trao cho các định chế bất vụ lợi để phân phối lại cho các cơ sở xã hội khác nhau như một bệnh viện hay một tổ chức xã hội. Nhưng những số tiền này được trao cho hoặc một quỹ hay một quỹ cố vấn việc trao tặng.
Nhưng việc loan báo các món quà chỉ là bắt đầu của một tiến trình từ thiện. Ông Soskis nói các phóng viên cần phải làm nhiều hơn nữa nhìn vào hiệu quả của những món quà từ thiện. Ông nói mỗi món quà có một lịch sử từ lúc bắt đầu làm thế nào món quà này được sử dụng. Kể lại câu chuyện này quan trọng để tìm ra lòng hảo tâm giúp ích cho xã hội và phần đóng góp như thế nào vào nền dân chủ. Cũng vậy, các tỷ phú được chú ý đến nhiều khi họ trao tặng một khoản tiền lớn, thường thường cho các quỹ. Tuy nhiên, cũng đáng để ghi nhớ số tiền trao tặng nhiều nhất là từ các cá nhân, tuy mỗi người chỉ trao tặng một món tiền nhỏ.
Trao tặng ở mức độ lớn vẫn còn là tương đối nhỏ so với tổng số tiền từ thiện. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, từ 300 đến 350 tỷ đô la, và một phần lớn số tiền này vẫn được trao cho các định chế tôn giáo.
Trường từ thiện gia đình Lilly tại trường đại học Indiana nói người Mỹ tặng 335 tỷ đô la cho các cơ quan từ thiện trong năm 2013, theo như phúc trình mới đây của Giving USA. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là bài học tiếng Anh.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 22 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are the apple of my eye and drink like a fish.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là the apple of my eye và drink like a fish.
Milan and Mike are relaxing in a sidewalk cafe in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passers-by walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful.
Milan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
What a gorgeous day. I wish I were at the beach.
Mike nói, thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển.
Why do you have to wish to be somewhere else? It's beautiful right here, right now.
Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
You're so right, Milan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness.
Mike nói, cô nói đúng quá, Milan. Mình phải hưởng ngày đẹp này với cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị.
All right. Let's enjoy this flavorful coffee too. Ah, look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi?
Rồi, mình uống cho ngon đi cà phê đầy hương vị này nữa.
À, trông kìa, Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
Yes, who's she? Wow, she's pretty.
Mike nói, có, ai đó vậy? Cô ta đẹp quá.
You're too late, Mike. Her name is Isabel. She already has a boyfriend. One who really adores her.
Anh trễ rồi, Mike. Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô.
Who's the lucky guy?
Mike nói, ai là người may mắn đó?
Well, that's Roy Mellon. He's a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims, Isabel is the apple of my eye. Isabel is the apple of my eye.
Đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói, Isabel là quả táo trong mắt tôi. Isabel là quả táo trong mắt tôi. The apple of my eye.
Yes, yes. He means, in his eye, she's especially beautiful. I just saw Isabel for the first time, and I feel she's the apple of my eye, too.
Mike nói, đúng đúng. Anh muốn nói, theo mắt anh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu, mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là the apple of my eye.
I heard you, I heard you. Do you want me to help you set up a date with her?
I won't say no. Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu.
I do, I do. Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then, I'll be so busy courting her, I won't have time to do my study. That'll be a big trouble.
Mike nói, tôi muốn lắm, tôi muốn lắm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên, thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy. Không còn thì giờ để mà học. Rắc rối lắm.
Then stop cuckling at her.
Vậy thì đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa.
Yes, ma'am. The apple of my eye. But I'll stop dreaming about her.
Mike nói, dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi. Nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô.
Isabel is pretty. She's fashionable and smart too. She has the ingredients to be the apple of many people's eyes, but she's not the apple of my eye.
Isabel xinh đẹp, hợp thời trang, thông minh nữa. Cô đủ nguyên liệu để làm quả táo dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
No, Why? Are you green with envy now? Sorry, I was just kidding.
Mike nói, không, tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, tôi nói đùa.
You don't have to apologize. I'm not envious of her. I mean it.
Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta, tôi nói thật tình đấy.
Huh? What a puzzle. Tell me why you don't like her.
Mike nói, hả? Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta.
This is what I haven't told you. You'll be surprised. She drinks like a fish.
Có điều tôi chưa nói với anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm.
What? I can't believe it. She looks so appropriate, so elegant in every way.
Mike nói, cái gì? Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn, lịch sự về mọi khía cạnh.
Looks can be deceiving, you know that, Mike.
Bên ngoài có thể lừa được người ta, anh biết thế mà.
You mean she doesn't only drink socially?
Mike nói, cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè.
Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily, and then fell asleep right on the floor. He's the one who took her there. He was so embarrassed.
Đúng đấy, Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giày, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy. Anh mắc cỡ quá.
Oh, that's too much for me to handle. But did that only happen once?
Mike nói, vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi. Nhưng việc đó chỉ xảy ra một lần thôi chứ.
No, she has a drinking problem. She drinks like a fish.
Không, cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
Wow, that's really a problem.
Mike nói, đúng là một vấn đề đây.
She drinks not only wine, but also hard liquor, and every day too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking.
Cô không những uống rượu vang, mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô có khó khăn về chuyện tình cảm, mà phải giấu giếm hoặc quên đi, nên uống rượu để giải khuây không?
As I saw her just now, she looks just fine. In fact, quite lovely.
Mike nói, như tôi vừa thấy cô. Cô ta trông rất tốt, rất bình thường. Thực ra, trông đáng yêu lắm.
Yes, that's when she's sober.
Đúng, đó là khi cô tỉnh rượu.
I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems.
Mike nói, tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm.
Obviously, my uncle drinks like a fish too. Oftentimes, he can't think correctly. He wastes time sitting around and drinks. He often loses his patience, and when that happens, he acts like a fool. He throws things and picks fights with people around him. It's ugly.
Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu. Nhiều khi mất kiên nhẫn. Và khi như vậy thì cư xử như là một người điên. Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thật là xấu.
Then, there's another big problem. Alcohol is expensive too. People who drink like fish may end up poor too. For us, a glass of wine now and then. Okay, Mylon?
Mike nói, rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo.
về phần chúng ta, chỉ cần lâu lâu một lần, một ly rượu vang thôi nhé, Mylan.
Yes, of course, Mike. I'll never drink like a fish, I promise.
Dĩ nhiên, Mike, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The apple of my eye, nghĩa là người vừa mắt. Và drink like a fish, nghĩa là uống rượu như hũ chìm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là chuyên mục Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Đức ở Việt Nam hỏi như sau. Ở Việt Nam hiện nay người mắc bệnh viêm mũi rất nhiều, trong đó có tôi. Tôi điều trị khá lâu nhưng không giảm và ngày càng cảm thấy nặng hơn. Bác sĩ ở đây chuẩn đoán viêm mũi dị ứng, triệu chứng sáng thức dậy nhảy mũi, chảy nước mũi rất nhiều, ngạt mũi rất khó chịu, nhất là vào những ngày trời lạnh. Toa thuốc tôi đang sử dụng, Haginat 500, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Telfor 180 và Prednisolone 5mg. Xin bác sĩ tư vấn về bệnh và các thuốc uống. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm mũi dị ứng. Thì trong cái từ dị ứng là allergy, thì allergy trong đó gồm có cái từ an có nghĩa là khác và ergon có nghĩa là hoạt động. Thì cái người bị dị ứng phản ứng một cách khác thường với một cái chất allergen mà chúng ta antigen hay là allergen mà chúng ta gọi là kháng nguyên. Một cái chất nào đó và cái chất này gây ra những cái phản ứng quá mẫn, hypersensitivity reactions ở cái người dị ứng. Những cái kháng nguyên này gây ra phản ứng có thể là phấn bông, mốc meo, chất bài tiết của các con rần li ti, bên Mỹ người ta gọi là dust mites, là những cái con có nơi nó gọi là rần hay là những con bò chét, nó là li ti chứ không phải là con bò chét mà chúng ta thường thấy. Nó nằm ở trong mền chiếu hay là trong nệm của chúng ta và chỉ có thể thấy bằng lực kính và hiển vi, và cái chất bài tiết của chúng gây ra allergy. Những cái vải li ti của da lông và chất bài tiết của những con thú vật, thú nuôi, thú cưng trong nhà và luôn cả từ con người cũng là những cái nguồn bụi protein trong môi trường. Mặt khác thì protein này nó cũng là cái nguồn dinh dưỡng cho những cái con mai thì chúng ta vừa nói trên. Và allergen, những cái chất kháng nguyên khi tiếp xúc với niêm mạc mũi của những người nhạy cảm thì làm cơ thể sản xuất những cái gọi là những cái kháng thể đặc biệt gọi là IgE, E là cái chữ E của chúng ta, Ig có nghĩa là immunoglobulin, là những cái kháng thể phụ trách dị ứng, huy động các tế bào đến mũi và tiết ra cái chất histamine và những cái chất khác làm cho mũi sản xuất ra chất nhớt, sưng và làm nghẹt mũi và ngứa. Và nên để ý chất histamine này là vì những cái thuốc chống dị ứng mà chúng ta sẽ bàn sau thì có tác dụng kháng histamine. Thêm một cái phân biệt nữa là ở bên Mỹ thì người ta hay phân biệt seasonal allergy là dị ứng tùy theo mùa. Ví dụ như mình phấn bông thì tới khi những cái mùa bông nở thì mình bị những cái triệu chứng. Và perennial allergy là những cái người bị allergy quanh năm. Thường thường là những cái người là bị allergy với lại những con mai hay là bụi ở trong nhà luôn luôn nó hiện diện ở trong nhà. Nhưng mà đối với một cái xứ nhiệt đới như Việt Nam thì cây hay là hoa có thể nở quanh năm thì cái chuyện giữa hai cái chuyện này có thể khó phân biệt hơn. Và những cái phản ứng dị ứng này có thể làm tắc nghẽn các đường hóa chất nhớt ở các xoang mũi, làm cho người bệnh dễ viêm xoang mũi. Và trong tai của chúng ta thì lại có một cái khoảng trống gọi là tai giữa, nó nằm ở giữa màng nhĩ và cái tai trong. Và có một cái ống nó nối cái miệng với lại hai tai giữa hai bên và đem không khí vào tai giữa, giữ cho nó thoáng, ventilation. Thì ở người bị dị ứng thì hai cái ống này có thể bị nghẹt lại, nhất là ở trẻ con. Áp suất ở trong tai giữa giảm xuống làm cho bệnh thấy lủng bùng tai. Và trẻ con thì nó dễ bị nhiễm trùng tai giữa, và chúng ta gọi là middle ear infection. Vì dị ứng mũi cộng thêm những cái chứng đi kèm, như là ví dụ cái adenoid là một cái cục thịt dư nó nằm ở phía sau mũi, hoặc là những cái hạt hạnh nhân mà chúng ta gọi là amidan, từ tiếng Anh gọi là tonsils, những cái amidan nó quá lớn. Nói về định bệnh dị ứng mũi thì thường thường nước mũi trong, không có mũ như trong bệnh viêm nhiễm trùng mũi. Niêm mạc ở trong mũi sưng và tái lúc mà bác sĩ nhìn vào, và còn có những cái triệu chứng mắt chảy nước hay là đỏ mắt do dị ứng. Thì hội bác sĩ tai mũi họng Mỹ là khuyên nên thử dị ứng nếu cần, thử ngoài da hoặc là đo mức kháng thể IG ở trong máu. Và bác sĩ căn cứ trên đó mà quyết định là bệnh nhân có phải bị viêm mũi dị ứng hay không. Và cũng cái hội này cũng khuyên là nên tránh chụp X-quang, là X-ray, nếu chỉ ghi mũi dị ứng. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái thuốc trị bệnh này. Thì hiện nay, theo những cái khuyến cáo chung ở bên Mỹ, thì cái hiệu nghiệm nhất là cái thuốc corticosteroid, chúng ta gọi là corticoid, ở dưới một dạng xịt mũi. Tên thương mại ở Mỹ của những cái thuốc này gồm những thuốc như là Nasonex, Flonase, Rhinocort, Nasacort, là những cái tên thuốc thương mại. Thì thường lúc sơ khởi người ta xịt một hoặc hai cái vào mỗi bên mũi cho người lớn và 2-3 lần một ngày. Thì 3-4 ngày sau khi mà triệu chứng đã giảm thì bớt lại liều thuốc, còn xịt một cái một bên để cho cầm chừng cũng được nữa. Thì vì corticoid là một cái loại thuốc mạnh và có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các em bé, thì chúng ta nên tránh dùng ở trẻ em quá nhỏ, thường thường là dưới 2 tuổi thì người ta cũng tránh dùng những cái thuốc này. Và cẩn thận liều lượng, và đừng có thấy sốt ruột quá, thành ra cứ thấy xài được thì cứ càng lúc càng xài xịt nhiều, coi như là một cái nước xịt vào mũi thông thường. Thì đây không phải, nên nhớ đây là một cái thuốc xịt mũi có dược tính đàng hoàng. Tuy nhiên theo kiến thức thực nay, hiện nay thì thuốc xịt đi vào đường mũi nó không có hấp thụ vào máu ở cái mức đáng kể, và có vẻ an toàn dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị. Và có một số trường hợp người ta công bố thì nếu mà dùng thuốc lâu dài quá, cái liều quy định có khả năng thuốc ảnh hưởng đến mắt và gây cườm mắt, cườm nước hay là cườm khô, glaucoma hay là cataract, nhất là người già. Hiện nay cái thuốc corticoid xịt mũi duy nhất mà bán không có cần toa ở Mỹ là tên là Nasacort, viết là N-A-S-A-C-O-R-T, OTC, OTC là over the counter, là thuốc không có cần toa. Nhóm thuốc thứ hai là những cái thuốc kháng histamine hay là chống histamine, antihistaminic. Cái thuốc mà thông thường chúng ta biết từ mấy chục năm nay là Benadryl. Tên generic của nó là diphenhydramine. Thì Benadryl tốt và an toàn cho trẻ con, nhưng mà nó có thể gây buồn ngủ cho mọi người và phải uống nhiều lần trong ngày. Một số thuốc mới, nhưng mà trước đây thì khá đắt tiền, bây giờ thì không có đắt lắm, gọi là thế hệ thứ hai. Kháng histamine H1 thì không có làm buồn ngủ. Những cái thuốc này gồm có thuốc như là loratadine, tên thương mại là claritin, hay là allegra fexofenadine, là cái tên generic, hay là zyrtec thì cái tên generic của nó là cetirizine, nhưng nó có thể gây hơi buồn ngủ hơn hai thuốc kia, và chỉ cần uống một hoặc là hai lần một ngày, và trẻ em có thể dùng được. Thì nên theo cái khuyến cáo về liều lượng, ví dụ như cái fexofenadine thì ở bên Mỹ viên Allegra 180mg, thì thường thường người ta cho chỉ uống một ngày một lần mà thôi. Loratidine thì là cái claritin, nó có cái dạng viên, nó tan ở trên lưỡi, cho nên những cái trẻ em mà nuốt nhỏ, nuốt không có được viên, có nguy hiểm bị sặc, thì cũng có thể đặt vào trong miệng thì nó tan ở trong miệng. Và tôi đoán là các thuốc này có thể dễ mua hơn ở Việt Nam, tuy nhiên những cái tên thương mại có thể khác. Một số thuốc có thể giúp bớt nghẹt mũi, cái từ tiếng Anh dùng là decongestant, như là pseudoephedrine hay là phenylpropanolamine, có thể được dùng thêm lúc cần thiết để cho bệnh nhân bớt khó chịu và dễ thở hơn. Và có thể dùng riêng như là siro uống hoặc là viên nhai tên là Sudafed, S-U-D-A-F-E-D, hoặc kết hợp vài lại với những cái chất kháng histamine, như trong trường hợp những cái thuốc là Dimetapp hay là Claritin D, D là viết tắt của chữ decongestant, hay là Allegra D. Một số thuốc nhỏ mũi để bớt nghẹt nhanh chóng như là Neosinephrine hay là Afrin, viết là A-F-R-E-N, thì chỉ nên dùng ngắn hạn, vì dùng lâu ngày thì nó sẽ làm cho mũi nghẹt nặng hơn nữa vì cái mạch máu nó nở lớn thêm. Một cái nhóm thứ ba là một cái thuốc loại là thuốc kháng histamine xịt mũi. Tôi chỉ xin nêu qua sơ qua đây, như Astelin hay là Pantenase. Nhưng mà những cái thuốc này không có hữu hiệu bằng những cái thuốc corticoid xịt mũi và có thể đắt tiền hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái tác dụng mà corticoid, tác dụng phụ thì nó cũng không có, thành có thể an toàn hơn. Thứ tư là một loại thuốc nhỏ mũi mà hiện nay cũng có người xài nhưng mà ít thôi, là Cromolyn Nasal Solution, C-R-O-M-O-L-Y-N, thì có thể dùng để ngăn ngừa các triệu chứng trước khi bị phơi nhiễm với là những cái chất kháng nguyên, và xịt mỗi bên một mũi một hoặc là hai cái, phải xịt nhiều lần, 3 đến 6 lần một ngày, và nhiều lần cho nên cũng khá bất tiện. Có một cái loại thuốc uống nhai khá đắt tiền là một cái loại thuốc chống leukotriene, nó tên là Singular, là tiếng thương mại, S-I-N-G-U-L-A-I-R. Và cái tên generic của nó là Montelukast, bây giờ nó đã có thuốc generic rẻ tiền hơn và có thể giúp ích trong những cái trường hợp mà dùng cái thuốc hàng đầu kể trên mà không có tác dụng thì có thể nghĩ tới xài tới cái thuốc Montelukast. Ngoài ra bác sĩ có thể thử, như ta đã nói, để chắc chắn về định bệnh hơn, thử ngoài da là skin test, đo mức kháng thể IgE tương ứng với những cái chất nghi là kháng nguyên, giống như là đi tìm con IgE với phấn bông hay là con gián hay là con chó, lông chó, mèo. Và nếu thấy cần thiết thì bác sĩ chích vào da những cái liều lượng rất nhỏ. Qua 5 tháng để mà người bệnh làm quen với những chất đó và giảm cái khả năng dị ứng với những cái chất vừa kể. Thì những cái ý niệm trên đây hy vọng có thể giúp thính giả hiểu những cái nguyên tắc chung mà bác sĩ dùng lúc chữa bệnh dị ứng bằng thuốc men. Và do đó có thể hỏi bác sĩ về những cái điều mình muốn biết. Thì bệnh này thường là mạn tính, kéo dài. Bệnh có thể chỉ là một cái phiền toái nhỏ nếu mà tránh những cái chất gây dị ứng, những cái chất kháng nguyên. Thì những các nơi nhiều kháng nguyên thì các triệu chứng có thể giảm đi nhiều. Nếu mà không tránh được những cái chất kháng nguyên đó thì những cái thuốc chống dị ứng phổ biến như là chúng ta vừa nói Claritin hay là Loratidin, Cetirizine, Zyrtec, Allegra có thể mua được tự do, ít phản ứng phụ. Tuy nhiên những cái trường hợp nặng có biến chứng như là viêm xoang hay là chảy máu mũi liên tục tái hồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ hay là sự ăn bú của các em bé thì cần được bác sĩ chăm sóc theo dõi kỹ lưỡng và định bệnh chính xác. Thì chữa trị có kết quả tốt thì có thể giúp phẩm chất đời sống thoải mái hơn, giống như là không có ngứa ngáy, không có dùi mũi, hít hà liên miên, không có há thở miệng lúc ngủ, làm ngủ không ngon hay là thở bằng miệng lâu ngày có thể làm cho các em bé cái hàm của phải chúng phát triển không có bình thường, malocclusion, làm hô, và cũng không có nên đợi đến lúc mà biến chứng như là viêm xoang mũi hay là viêm tai giữa hay là mất thính giác mới cho uống thuốc dị ứng. Ngoài ra chúng ta cũng nên để ý những cái yếu tố môi trường sống và tránh những cái yếu tố gây dị ứng mũi hay là làm mũi khó chịu. Tuy nhiên chúng ta cũng không có nên tin nhiều vào những cái quảng cáo quá mà mua những cái đồ quá đắt tiền, có thể nó không có hiệu nghiệm như chúng ta tưởng. Chúng ta có thể vệ sinh nơi nhà ở, phòng ngủ, thú nuôi ở trong nhà, chó, mèo, chim, nếu nhiều quá thì có thể không có tốt lắm. Giường chiếu bụi bặm, có những cái người ta ở bên Mỹ người ta bán những cái bao gối hay là bao giường đặc biệt để ngăn những cái allergen, những cái kháng nguyên nó bung tung ra ngoài, những cái con mai tung ra ngoài. Tuy nhiên những cái khảo cứu khoa học cho thấy thì nó cũng không hiệu nghiệm lắm. Những cái cây kiểng, những cái chỗ ẩm thấp có thể dễ mốc meo, những cái chất hóa học, phân bón, xăng nhớt, đồ xịt, chùi bàn ghế, thuốc sát trùng, nấu nướng nhiều trong nhà gây khói từ các hơi từ những cái chất đốt, và người lớn hút thuốc lá, garage hay là xe gắn máy nổ cho thông hơi với nhà chính. Thì những cái điểm đó có thể làm cho cái mũi khó chịu và có thể trong một số trường hợp là do nguyên nhân của dị ứng mũi. Thì những yếu tố này, môi trường này rất quan trọng. Và chúng ta có thể nghĩ đến những cái điều đó lúc chúng ta muốn kiểm soát một cách hiệu nghiệm những cái bệnh mà dính líu tới dị ứng như là hen suyễn allergy hay là viêm phế quản hay là sưng tai giữa. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây có nêu ra là thuốc cefuroxim, thì cefuroxim là một cái thuốc kháng sinh dùng được. Chắc là bác sĩ nghĩ rằng có nhiễm trùng nên dùng cái thuốc này. Còn prednisolone hay là cái chất ở đây là prednisolone acetate, thuốc viêm là một thuốc corticoid. Nó làm giảm viêm nhanh chóng nhưng mà có thể gây ra lở loét bao tử hay ruột. Dùng lâu có thể ảnh hưởng tới cái sức đề kháng của cơ thể và làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, lên cân. Cho nên lúc uống những cái thuốc này nên cẩn thận, đi theo liều lượng của bác sĩ và ngưng lúc bác sĩ nghĩ là phải ngưng cái thuốc đó. Do đó, cũng vì lý do này mà hiện nay người ta ưa chọn hơn những cái loại corticoid xịt vào mũi mà chúng ta đã bàn ở trên, vì những cái loại này không có hoặc là ít tác dụng trên toàn thân. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Trước khi kết thúc buổi phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hàng chục ngàn người đã tụ tập tại một nghĩa trang gần thành phố Srebrenica của Bosnia-Herzegovina hôm thứ Bảy để đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát tồi tệ nhất ở châu Âu tính từ Thế chiến thứ hai. Nỗi giận dữ đã bùng phát tại buổi lễ mai táng tập thể đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát tại Srebrenica khi đám đông rượt đuổi Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić ra khỏi nghĩa trang nơi ông tới đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Ít nhất có 14 người bị giết và 74 người bị thương trong vụ tấn công tự sát nhắm vào một ngôi chợ đông đúc ở thủ đô của Chad hôm nay. Vụ này xảy ra vài giờ sau một vụ đánh bom khác ở bang Borno của Nigeria giết chết 2 người. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công vừa kể. Tuy nhiên, nhà chức trách Chad đã quy lỗi cho nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Nhà chức trách Ai Cập cho hay một vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài lãnh sự quán Ý ở Cairo đã giết chết 1 người và làm bị thương ít nhất 4 người. Tòa lãnh sự bị thiệt hại nặng nề. Nhà chức trách cho hay là vụ nổ có nhiều khả năng là do một chiếc xe gài bom gây ra. Thiết bị nổ có thể được lắp đặt dưới xe và được kích nổ từ xa. Hafiz Saeed Khan, người cầm đầu nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan, đã bị giết chết trong một cuộc tấn công do máy bay không người lái thực hiện ở tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan. Cái chết của Khan cùng với cái chết của 3 viên chỉ huy hàng đầu khác bị giết hồi tuần trước sẽ có tác động lớn tới các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo, theo lời ông Siddiqui, là người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan. Siêu bão Chanhom đã ập vào miền đông Trung Quốc với sức gió lên tới 160 km/h. Hiện chưa có tin tức gì về mức thiệt hại cũng như về tổn thất nhân mạng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc nói rằng trận bão này có thể là một trong các trận bão mạnh nhất từng ập vào khu vực. Liên hiệp Âu Châu đã góp tiếng cùng với Hoa Kỳ lên án Thái Lan dùng vũ lực trục xuất hơn 100 người sắc tộc thiểu số Uyghur sang Trung Quốc, nơi mà nhóm người này có thể bị ngược đãi. Một thông cáo của EU hôm nay mô tả lệnh trục xuất là một sự vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của luật nhân quyền quốc tế.
Thưa quý vị, buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút tối mai trên sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.